Bóng tối đi qua, phần thứ 25. Không có ai nói gì cả. Điều đó có nghĩa không ai phản đối nhận xét trên. Trong hoàn cảnh, điều kiện đó mọi người đều biết không sao có thể làm hơn được. Thái mới thở dài. Ê, bây giờ vấn đề tống táng, theo chính sách của đảng, mỗi khi có một đồng chí hy sinh, đơn vị phải cấp giải ni lông chiếu hòm, nhưng chúng tôi ở đây đều như thế này, bất ngờ thế này, hòm đã không, giải ni lông cũng không có nốt. Nhưng để tôi cố gắng chạy thử xem. Trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ thì đâu nói đến cái chuyện phải thế này thế kia, theo đúng nguyên tắc chính quy. Tùy theo các đồng chí, mình biết làm sao bây giờ. À, các đồng chí có ý kiến gì thêm không? Không ai nói gì cả, mọi người nhìn nhau rồi đứng dậy, phiên họp kiểm điểm tử vong xem như đã xong. Thái nói câu sao chó. Vậy thì mình giải tán, các đồng chí về lo ăn cơm kẻo đói bụng. À, đồng chí bí thư ký buổi họp, khi giết đồng chí giết làm hai bản, các đồng chí giữ một, còn tôi giữ một. Tôi xin để một bản để gửi về đảng ủy U50. Khách đi hết, Thái gọi quản lý lên văn phòng bằng việc tưởng niệm, chôn cất và việc phân công anh em. 5 giờ chiều chúng tôi hoàn tất công việc tống táng do sáng kiến của anh em. Tuy không làm được hòm gỗ nhưng cũng làm xong một cái hòm bằng tre, đóng đinh vuông vắn. Chúng tôi cũng làm lễ truy điệu. Ban chỉ huy đoàn đứng ra đọc thành tích, tiểu sử người chết và phát biểu vài cảm tưởng thương xót của mình như một điếu văn. Thay vì chôn ở gần trạm A1, có lẽ một phần vì ngại gần nhà sẽ tạo nên ám ảnh diễn biến tư tưởng cho đơn vị, một phần muốn được cho mọi người nom thấy nên tập thể A1 đề nghị đem ra đường lớn để chôn ở đó, cách xa nhà chúng tôi có hơn 500 thước. Đưa tiễn người chết khi hạ huyệt, ba phát súng lục nổ giòn, những kỷ vật của người chết như hình ảnh, ví tay, nhật ký, đồng hồ, bút máy v.v. được ban chỉ huy đoàn giữ lại để trao về cục chính trị, gửi về gia đình sau này. Hôm sau Thái lên đường về C-113 nhận nhiệm vụ mới, nhưng không phải vì thế mà công việc điều khiển công tác ở trạm A1 chỉ có một mình tôi, ngoài tôi còn có quản lý cũ ở đây được đề nghị làm phó trạm. Công việc của một trạm đường dây, như đường dây ông cụ này đưa khách từ Bắc về Nam hay ngược lại. A1 chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm một chặng đường, bên kia sông Đồng Nai thuộc trách nhiệm của T6, về phía Nam, tại sông Mã Đà, đã có trạm A2. Về việc điều hành công tác đã có nề nếp cũ, nhiệm vụ của tôi kể ra thật chẳng có gì đáng kể, ngoài chuyện mỗi tháng làm một bản báo cáo công tác của đơn vị và giải quyết trả lời những vấn đề liên quan đến khách, nặng nhất phải kể là công tác tiếp phẩm, cung cấp cho khách, gạo và những thực phẩm cần thiết ở chặng đường đầu mới bước chân về đến miền Nam. Theo nguyên tắc tổ chức, công việc nội bộ là công việc của người chỉ huy phó đơn vị. Đối với tôi, ở A1 tôi không có quyền mà đã đành mà cũng không thích, không muốn dính dáng vấn đề này. Tôi chỉ là một quần chúng ngoài đảng, lại được ghép vào thành phần tiểu tư sản trí thức. Người ta đâu có cho phép tôi chen vào công việc lãnh đạo nội bộ đó. Bởi vì nói đến công tác lãnh đạo nội bộ là nói đến công tác đảng, đoàn. Mà một anh chàng không đảng, không đoàn như tôi thì quyền gì dám chen vào công việc của họ. Người ta cử tôi làm trưởng trạm A1 chỉ là một sự dò xét, một thử thách. Đặt vật thí nghiệm vào nhiều môi trường để xem phản ứng, có thể thôi. Kể ra cũng thật buồn cười khi người ta đặt tôi vào công tác của một trưởng trạm đường dây. Ở đây chúng tôi có 6 cây súng, 1 K50, 1 Mitulis, 2 cạc pin, 1 trường MAS và 1 trường Nga bá đỏ. Số súng này quân lực B1 U50 chỉ cấp có 2 cây, 1 MIT và 1 trường MAS. Số còn lại do khách đi đường dây, cán bộ mùa thu trên đường về Nam cho, vì rằng bất cứ cán bộ nào được chỉ định về Nam, ngoài súng cá nhân bắt buộc phải mang, phải còn được khuyến khích mang thêm súng, khả năng có thể mang nổi bao nhiêu cứ mang, mục đích làm giàu thêm vũ khí cho miền Nam. Miễn đến miền Nam thì thôi, không bị ràng buộc bởi một nguyên tắc luật lệ nào, do đó trên đường dây khách có quyền cho các trạm tùy theo cảm tình của mình. Nhờ vậy vũ khí được coi như là vũ khí riêng của chúng tôi. Ngoài giấy tờ sổ sách và quyền kiểm soát của B1, Ngay đến viên đạn cũng vậy, B1 cấp cho mỗi cây súng không quá 20 viên, mất một viên sử dụng một viên cũng phải làm báo cáo, nêu rõ lý do. Lý do chính đáng như phải tự vệ hoặc trường hợp bất khả kháng thì thôi, nếu không đơn vị trưởng phải làm bản tự kiểm, bị khiển trách. Trong lúc mọi đơn vị tỉnh tại của hậu cần khu A tức U50, súng nào cũng thiếu đạn. Ở đây, nhờ xin khách được nên chúng tôi có rất nhiều, tha hồ sử dụng không cần phải báo cáo. Lợi dụng phương tiện trên, hàng ngày chúng tôi cố thu xếp công việc gồng gánh cho nhau để truất ra hai người, cho đi săn dọc và các loại thú rừng khác, mãnh, treo, heo rừng, min, bò rừng, đặc biệt là hưu, theo các bào ở sông Đồng Nai. Qua cái Tết đầu năm 65, đến tháng 3 tôi được gọi về trình diện tại B1 của U50, nhận công tác mới. Đây, vậy là nhận xét của tôi trước đây hoàn toàn đúng. Việc đảng ủy U50 lên lon cho tôi, đưa tôi đến làm trưởng trạm A1 chỉ là một sự thử thách, một thí nghiệm. Nếu tôi tiến bộ ngoan ngoãn trung thành, tôi sẽ được đảng tín nhiệm và giao tôi những công tác quan trọng hơn. Tôi lại sẽ được lên lon, sẽ ra Đồng Nai Thượng, sẽ gặp nhiều cơ hội mà tôi đã kiên nhẫn đợi chờ. Lệnh trình diện tại B1 tức ban tham mưu tức văn phòng ban chỉ huy U50. Nó báo cho tôi biết điều đó. Tuy ngoài mặt tôi cố làm sao vẻ bình thường, nhưng trong lòng tôi mừng vô hạn. Tôi lên đường vào ngày hôm sau, theo giao liên của trạm đến trạm A2 ở bờ sông Mã Đà, nghỉ lại đây một đêm với anh em A2, người nhà cả. Nên ngoài sự tiếp đón nồng hậu vui vẻ, tôi còn được anh em cho biết nhiều tin lạ. Đồng chí thủ trưởng U50 của tôi, tức là bí thư đảng ủy khu A, tức là thiếu tá Hai Cà, được cục chính trị cho lên lon và thuyên chuyển công tác, đưa sang làm trung đoàn trưởng trung đoàn chủ lực R mới thành lập, Kiều 764. Trước đây, R có 3 trung đoàn chủ lực: Kiều 761, Kiều 762, Kiều 763, với am số 271, 272, 273. Ba trung đoàn này đã được điều động về Bà Rịa, Hàm Tân, Xuyên Mộc để mở chiến dịch Bình Giả từ 12 năm 1964 đến nay. Bây giờ chủ lực R có thêm một trung đoàn nữa, mà trung đoàn trưởng là Hai Cà. Anh em giải thích cho tôi biết, theo quy chế lục quân miền Bắc, cấp bậc thiếu tá tương đương với chức vụ trung đoàn phó. Trung đoàn trưởng phải là trung tá. Hai Cà được cử làm trung đoàn trưởng trung đoàn 764, rõ là được sự đề bạt, lên lon. Trung đoàn này do sự tập hợp giữa tiểu đoàn D-800 của Y-1 quân khu 1 gồm các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, Phước Thành, Bình Dương, Biên Hòa, Phước Tuy, Bình Tuy với 3 đại đội C-101, 103 và 116 của U-50 và một tiểu đoàn mới từ miền Tây đưa lên. Trước giờ để bảo vệ khu A, U-50 có 3 đại đội vũ trang chiến đấu, nay 3 đại đội này bị rút ra khỏi U-50, biến chuyển cho khu A không chỉ có ngần ấy, giờ ra lệnh giải tán các đơn vị sản xuất tự túc chuyên trồng rẫy cho khu A như C-102, 104, 106, 108 và B-195. Những đơn vị này tập trung lại thành lập tiểu đoàn thanh niên xung phong đầu tiên đi làm công tác vận tải chiến lược, chuẩn bị cho một chiến dịch mới sắp mở ở khu A. Rẫy bái hoa màu sản xuất lâu nay xem như không cần đến nữa, bởi tình hình miền Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới. Việc trồng rẫy chẳng có nghĩa gì hết, chẳng giải quyết được gì hết cho nhu cầu vĩ đại của chiến trường sắp tới. U-50 bây giờ không còn là U-50 nữa, mà được đổi thành đoàn 30. Việc thay đổi ám số đó để giữ bí mật, địch không biết đó là đơn vị nào, ở đâu, nhiệm vụ tính chất như thế nào. Để thay cho Hai Cà, cục hậu cần giờ cử thiếu tá Mười Thiện từ cục hậu cần bên khu B sang thay. Tình hình khu A này rộn rịp biến chuyển dữ dội. Bệnh viện G2 được phát triển thêm, mở rộng ra trở thành bệnh viện 16 trung tâm khu A. Bệnh xá G3 ở Bù Chắp, Đồng Nai Thượng cũng đã bị giải tán kéo về gần sông Bé, được bổ sung thêm thành lập bệnh viện đội 17. Tôi ngồi nghe mà lòng ngơ ngẩn, hoang mang, từ A1 về đây, đi già một buổi đường rừng, thế mà cho đến sáng nay trước khi lên đường tôi chẳng hay biết gì cả. Không ai nói cho tôi nghe gì hết về tình hình biến chuyển đó, tôi chợt nghĩ đến lệnh trình diện tại B1 của tôi. Tôi sẽ nhận công tác gì mới đây? Tôi sẽ làm gì trong chiến dịch sắp tới và chiến dịch nhắm vào cứ điểm nào ở vùng khu A này nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi mang máng hiểu rằng vì có chiến dịch nên tôi phải rời khỏi A1 về trình diện tại B1. Sáng ra, anh em A2 mách cho tôi biết, nếu tôi muốn đi nhanh và khỏe thì đừng đi theo đường dây, vì theo đường dây tôi phải lộ bộ, Hai ba ngày nữa mới đến B1, hiện tại có một đoàn xe cam nhông vận tải từ sông Bé chở gạo lên mấy kho ở ngã ba bên kia cầu dây Mã Đà hồi chiều hôm qua. Gạo đã xuống hết, sáng nay đoàn xe đó chạy về bờ sông Bé để chuyển hàng nữa. B1 đóng gần sông Bé, trên đường xe vận tải đi qua, tôi chỉ phải lội bộ chi cho mệt, đi xe hơi cho nó khoái. Nghe anh em mách tôi mừng hết sức. Theo sự chỉ dẫn, tôi khoác bồng lên vai, rảo bước đi về phía cầu dây khi sương mù còn phủ trắng ngọn cây rừng. Cầu dây bắc ngang ngọn sông Mã Đà, tuy là ngọn sông nhưng Mã Đà vẫn sâu và rộng, bề ngang có đến 20 thước. Về mùa nắng, nước rút thu về giữa lòng sông, hai bên bờ lõm chõm những đá tảng bị nước soi mòn. Nước giữa lòng sông vẫn chảy xiết, ao ao nổi bọt trắng xóa, văng tứ tung qua những gợp đá trắng ngàn. Tôi leo mấy bậc thang cây để bước lên cầu, đúng với nghĩa cầu dây. Vì là cầu dây nên bộ phận công binh khu A treo cầu lơ lửng ngang sông cách mặt đất có đến 5 thước. Hai cầu dây là hai cây rừng to hơn 1 thước, đường kính có chán ba. Mây nước sợi dây to bằng cổ tay, ba sợi bện lại thành một cho chắc, cột chặt, căng thẳng song song nhau, từ chán ba bên này sông sang chán ba bên kia sông, khoảng cách hai sợi dây mây, nói cách khác bề ngang cầu khoảng 1.5 thước. Hai sợi dây như lan can tay vịn của một cầu treo, từ đó những sợi dây tàu mây cắt nhỏ hơn cột treo hai thân cây rừng bằng bắp tay có gác ngang, dây đặt từng đoạn cành cây ngắn khích vào nhau làm mặt cầu. Muốn sang sông, từ mặt đất phải bước lên thang 5 thước mới đến được đầu cầu, bấy nhiêu đó cũng đủ toát mồ hôi hột. Và khi qua cầu, cầu đông đưa như đưa võng, làm những kẻ nhát gan không có tài nào dám qua một mình, lúc nào cũng chật rơi tõm xuống lòng sâu, lõm chõm đá. Thực ra công binh khu A không thể làm khác hơn được. Vì rằng bắt cầu ngang sông, muốn che được mắt phi cơ trinh sát L-19 hay những loại khác, phải lựa quãng nào có tàn cây che kín lòng sông. Sông đá rộng, hiếm chỗ có chỗ nào kín như chỗ này. Nếu bắt cầu thấp từ khoảng trống ngoài kia, thì phi cơ nghiêng cánh nhìn xéo vào thì sẽ phát hiện một cách dễ dàng. Mà phi cơ phát hiện được, bom sẽ phá hủy cầu và con đường mòn cũng sẽ bị phát giác theo, rồi ăn bom nốt. Do đó để đạt yêu cầu kín đáo, không còn cách nào khác hơn là phải bắt cầu dây, càng sát ngọn cây rừng chừng nào càng tốt chừng nấy. Tôi bước lên cầu với cảm giác đưa võng, ớn lạnh sống lưng. Tôi không có gan nhìn xuống dòng nước chảy xiết, sâu thăm thẳm những đá bên dưới, và cũng không còn lòng nào nhìn cảnh lạ của rừng hoang đứng từ một điểm giữa không trung trên vên. Sang đến bên này cây cầu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, khi quay mặt tuột 5 thước thang với cái bọng trên lưng, tôi cũng không sao khỏi rung tay. Người ta thường nói qua sông bạc đầu, ở trường hợp của tôi hôm nay, câu nói đó cũng không ngon chút, không ngoa chút nào. Như vậy không hiểu những anh chị em phải tải gạo, tải thực phẩm khi qua cầu này, họ phải làm sao nhỉ? Một dọc xe cam nhông 6 chiếc đậu thành hàng ở ngã ba ông Tư Trần. Tại sao lại là ngã ba ông Tư Trần? Tôi đành chịu, không thể hiểu nổi. Ông Tư Trần là ai? Dĩ nhiên ông ta phải là một nhân vật đặc biệt của khu A. Ngã ba này, một ngã ba cầu dây Mã Đà theo đường dây ra miền Bắc, một ngã đi về hướng Đồng Xoài và một ngã chạy về phía lộ ủi rồi qua bào Đồng Chiên, bào Đồng Ra xuống thẳng bờ sông Bé. 6 chiếc xe hàng cũ có, mới có, nằm im lìm giữa đường. Bên trên tàn cây rừng che kín mít, bề ngang có đường xe rộng chừng 4 thước. Con đường này cũng do công binh khu A dọn dẹp để cho xe vận tải lưu thông, chở hàng chiến lược, chở thực phẩm chuyển từ sông Bé đến đây cho vào các kho dự trữ. Mấy anh em tài xế lơ xe đang quay quần từng nhóm lo bữa ăn sáng, vừa nấu xong bên vệ đường. Vậy là xe chưa chạy, tôi mừng hết sức, tiến đến nhóm gần nhất làm quen. Chào mấy anh. Ba thanh niên đang ngồi bệt dưới đất ăn cơm đều ngẩng đầu nhìn tôi, không ai lên tiếng trả lời. Tôi nói tiếp. Xe của mình đây, chừng nào chạy về sông Bé mấy anh? Tôi xin mấy anh cho quá giang đến phòng thường trực. Một thanh niên ngoài 30 tuổi lớn nhất trong ba người để ca cơm xuống đất. Ê, đồng chí quá giang hả? Cái gì à? Cái đó dễ ợt. Có gì khó khăn đâu. Xe xuống hàng rồi, trống không. Cả đại đội quá giang còn được, huống hồ gì có mỗi mình đồng chí. Sao, đồng chí cần đi gấp lắm không? Dạ không, cũng không có gấp gì lắm đâu. Một thanh niên ngồi bên vui vẻ. Ê, vậy thì anh ngồi nghỉ chơi, ở đi với tụi tôi nè. Cậu ta quay người nhìn về mấy nhóm kia. Mấy tay kia họ sửa soạn chạy ngay bây giờ, nhưng qua khỏi cầu Công Binh thì họ đậu lại tổ chức đánh cá suối nhậu chơi, chiều tối họ mới xuống sông bé. Vậy còn mấy anh? Ê, tụi tôi chưa chạy bây giờ đâu, còn đi lấy xăng rồi hạ cây xài múc đằng kia quất một bụng cái đã.
Tôi nghĩ bụng mấy ông trời này đã đi ít nhất cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ nữa, vậy mà rủ mình đi lại cùng chi bằng quá gian mấy cái xe kia chạy liền có phải sướng hơn không? Nhưng không hiểu cầu Công Binh ở chỗ nào và từ đó đến phòng thường trực bao xa. Nếu gần họ ngừng lại ở cầu Công Binh, mình lội bộ có hệ chi? Tôi mới hỏi.
Từ cầu Công Binh đến phòng thường trực gần hay xa? Đi bộ chừng hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu gặp gấp thì anh theo mấy tay đó. Mà tổ cha gì phải đi bộ anh ơi. Ở lại ăn xoài mốt với tụi tôi. Đằng nào 4-5 giờ chiều anh cũng tới phòng thường trực rồi.
Nghe nói đến xoài mốt tôi muốn ở lại ngay. Từ trước tới giờ trái cây rừng tôi mới được ăn qua trái trường. Mấy anh chị em B195 rồi trạm A1 kể cho tôi nghe rừng ở đây có nhiều loại trái cây ngon lắm. Nào là xoài mốt, lơm chôm, dâu, gùi, vải, vân vân. Đặc biệt là xoài mốt.
Ngon chẳng thua gì xoài cát, xoài hòn. Dâu, lơm chôm, vải chẳng khác các loại trồng ở bún lấy thiêu. Nghe kể mà ham, nhưng ăn chả được. Có ăn chả được lần nào đâu. Vào rừng Đồng Nai Thượng tôi đã ở qua không có loại này. Do đó tôi muốn được thưởng thức một lần cho biết. Vậy thì ở đây có xoài mốt, người ta sắp sửa hạ cây xuống. Tại sao mình không ở lại ăn chơi? Thực tội cha gì phải đi cho gấp. Giả lại mình có việc gì phải gấp đâu. Tôi hỏi lần nữa.
Anh Liệu, 5 giờ chiều nay có đến phòng thường trực không?
Ê, đến chứ, nói vậy chứ không tới 5 giờ đâu. 3 giờ chiều cũng dư sức tới rồi. Tôi chạy lẹ cho.
Thì ra anh ta là tài xế, anh ta cho biết như vậy vững quá. Tôi mỉm cười gật đầu, anh ta tiếp.
Thôi, anh lột bồng liền lên xe đi, tụi này cũng ăn xong rồi đây nè, mình lên xe đi lấy xăng chút xíu thôi.
Tôi xách bồng liền lên xe, anh em cũng vừa xong bữa. Anh tài xế hỏi tôi,
anh ở đơn vị nào?
A1 của C113.
Anh ở đường dây này mà, anh ăn sáng chưa?
Rồi, mới ăn xong bên trạm A2. Anh ta tháo khăn quấn cổ lau miệng, mở cửa xe.
Bây giờ anh ngồi đây chơi chút nghe, tôi xách xe đi đổ xăng, chút xíu trở lại liền.
Anh ta cho xe nổ máy, vọt đi theo ngõ hướng về phía Đồng Xoài. Hơn năm nay sống giữa rừng sâu của Đồng Nai Thượng, ngoài tiếng phi cơ tôi không còn nghe được một thứ tiếng động cơ nào khác. Quanh năm suốt tháng triền miên với tiếng gió rừng, tiếng chim và tiếng vượn hú xa xa. Hình ảnh của chiếc xe hàng vận tải và tiếng nổ rì rầm lẫn với mùi khói xăng gây trong lòng tôi một cảm giác vui vui, ẩm cũng làm sao. Nó gợi cho tôi một cái gì quen thuộc cũ với vô số kỷ niệm chợt đến một cách mơ hồ, lẫn lộn vào nhau, không rõ nét. 20 phút sau lấy xăng vào xe xong, anh tài xế cho xe quay trở về chỗ cũ đậu lại, tắt máy xe. Anh ta đẩy cửa nhảy xuống, phủi tay.
Ê, xong rồi anh ơi!
Hai anh em lơ xe nãy giờ ngồi tán hô tán vượng với tôi bên vệ đường đứng lên, tiến lại cửa xe lấy xuống mỗi người một cây súng trường Nga bá đỏ khoác vào vai. Thì ra, hai anh này đi theo không chỉ làm nhiệm vụ lơ xe phu quân vác áp tải mà còn bảo vệ giữ an ninh cho xe. Anh tài xế nhảy lên thùng xe phía sau đưa xuống hai cái rửa to.
Rửa nè mấy chư vị, hai chư vị xách rửa vô thay phiên đốn lần lần đi. Tao ở ngoài này đứng gác, có gì tao la lên, chừng nào mệt ra ngoài này gác thay, tao vô đốn cho.
Hai anh em kia lấy rửa xăm xăm lách đi vào rừng, dẫm lên những cành khô kêu răng rắc. Tôi lấy làm lạ không hiểu anh tài xế này gác cái gì, gác ai. Tôi mới hỏi, tại sao lại phải gác vậy anh?
Tài xế cười, phải gác chứ, thiệt trái cây rừng không ai trồng hết mà mỗi lần muốn ăn cực hết sức.
Vậy chứ sao anh, muốn ăn phải đi hái, đi đốn mới có chứ. Nếu không cũng phải đi lượm, cây cao trật ót thế kia, không chịu cực làm sao mà có ăn.
Ê, không phải chuyện đó, anh á...
Anh ta lạc đã cãi.
Cực cái chuyện khác kìa.
Cực chuyện gì vậy anh? Cực chuyện gác hả?
Sợ ban chỉ huy U50 hay mấy ông cán bộ bắt gặp. Ê, mấy ông kiểm thảo ghi lý lịch mình thì nguy lắm.
Ủa, đúng rồi, mốt ăn thì có gì mà kiểm thảo với bị ghi lý lịch.
Ê, vậy anh không được nghe phổ biến lệnh của đảng quỹ khu A sao? 2-3 năm nay rồi.
Tôi đâu có biết đâu, tôi mới đến khu A năm ngoái. Ở B195 với A1 tôi có nghe nói về chuyện này đâu. B1 đứng về phương diện phòng vệ ra lệnh cấm đống cây vì sợ trống rừng, sợ phi cơ phát hiện vùng của mình ở.
Thì tôi chưa biết, mới nghe anh nói lần đầu.
Kể ra B1 làm thế cũng phải, ý thức bảo vệ thực cao, hèn chi mấy anh em này đống xoài mút phải gác đường làm vậy, sợ có người ta trông thấy. Anh tài xế vui vẻ kể.
Ê, nhưng kẻ cái là B1 thì vậy, còn B2 ra lệnh cấm leo trèo, muốn ăn trái rừng làm sao thì làm chứ không có được leo. Leo rủi ro té chết thì làm sao? Rồi B5 quân y cấm ăn trái cây rụng mất vệ sinh dễ gây bệnh hoạn. Anh nghĩ coi, cây rừng thì cao, đốn bị cấm, trèo không cho, lượm không được. Ê, ngặt cái là xoài mút lâm chôm vô rừng nó ngon bạc mạng á, mà bắt nhịn thèm á, chịu sao cho thấu.
Tôi chỉ cười trừ, B1 cấm đúng, B2 cũng đúng, B5 cũng đúng. Nhiệm vụ của họ, họ phải lo, quân lực, lo việc bảo vệ căn cứ, chính trị sợ có những cái chết lãng, ảnh hưởng tư tưởng, ảnh hưởng chính sách, quân y phải lo phòng bệnh, nguyên tắc mà. Anh tài xế nhướng mắt khoa tai.
Ai đảng quỹ khuyến khích cải hoạt, cố gắng tìm chất tươi, rau cải, trái cây để bảo đảm cho chiến sĩ có sức khỏe, công tác phục vụ cách mạng. Mà như vậy, anh nghĩ có mâu thuẫn không?
Anh ta cười nói tiếp.
Hồi cái thời ông Nam Quốc đang còn làm thủ trưởng khu A kìa, ổng khó trời đất ơi. Lính cha nào phất phơ gặp ổng là teo dế.
Gì dữ vậy anh?
Ê, vậy anh chưa nghe kể chuyện ổng sao?
Chưa.
Ê, ổng nóng dữ lắm. Có một lần mấy anh em cảnh vệ B1 lua cùi lo đốn sòi mốt ăn quên gác đường. Tình cờ ổng đi ngang nghe cây ngã cái ầm. Ổng xách gậy đi vô. Máy lo hai trái đến chừng ổng vô sát bên đích mới hay. Mấy anh em kia phát quảng liền sòi bỏ súng lủi trốn. Ổng la lên, biểu đứng lại, đứa nào chạy ổng bắn. Nhưng rồi mấy anh em đó họ cũng chạy mất tiêu hết trơn. Ổng chửi thề một hồi, ổng ngồi xuống ăn xoài đã đời, rồi lụm mấy cây súng của anh mấy anh em B1 mang hết lên dài, ra đường giao cho cận vệ của ổng để mang về văn phòng đảng quỹ. Mấy anh em kia thấy ổng mang súng đi mất, kêu trời như bỗng, mất súng có nước chết, chứ về đơn vị ăn nói làm sao.
Tôi mới hỏi, rồi mấy anh em đó chạy theo xính.
Ê không không, chưa kịp chạy theo thì ổng đã trở vô, đi rón rén rình bên bụi mây nước sát một bên. Thành lệnh ổng nhảy ra, lấy gậy phang vô giò, một thằng ngã quỵ ổng hét lên, ai chạy hả, chạy hả? Rồi ổng hỏi, ê chú ở đơn vị nào, thủ trưởng của chú là thằng nào, thủ trưởng biểu chú đốn xoài hả? Chú biểu đồng chí của chú chạy về đơn vị kêu thủ trưởng của chú tới bây giờ gặp tôi nha.
Rồi mấy ông kia có chạy kịp không?
Ê, rung quá chạy có gì nổi. Một thằng bị quất vô giò té bò càng ngồi đó. Hai thằng kia cứ đứng rung lắp bắp nói không ra tiếng.
Rồi có ông nào chạy đi kêu thủ trưởng của mình không?
Ê, đi gấp chứ. Một lát trung đội trưởng cảnh vệ ba giò bốn cẳng chạy tới. Ông chần dần qua cây gậy tính đập nữa, làm thằng trung đội trưởng phải né lìa lìa. Ông hỏi, chú xài lính đốn xoài hả? Chú giáo dục lính như vậy hả? Thằng kia xanh máu mặt chú lìa, ổng ra lệnh, chú với mấy thằng lính của chú làm sao cây xoài này sống lại thì làm, súng dù khiêng nó trồng lại đi. Mấy thằng kia nói cây xoài này lớn quá, cả trăm người khiêng chưa nổi, có ba bốn đứa làm sao được. Ổng hét lên, không được cũng phải được, có sức làm có sức chịu, phải trồng cây xoài cho sống lại y như cũ, nếu không thì bỏ tù hết. Trồng xoài đi, xong rồi làm bản tự kiểm, xách đến văn phòng đảng quỹ đổ súng.
Ê, rồi sao nữa?
Ê, thì đành ngồi nhìn nhau chịu chẳng chứ làm sao. Chờ ổng đi xa, thầy trò lót tót kéo nhau về nhà làm bản tự kiểm, mang đến văn phòng đảng quỹ để đổ súng.
Tôi cười, anh tài xế còn cười to hơn.
Từ đó tới bây giờ nè, ở khu A chẳng thằng nào muốn ăn xoài, ăn lôm chôm, ăn dâu, đều phải coi chừng, canh gác đàng hoàng mới dám mò vô rừng đốn cây.
Mà bây giờ ổng đâu còn ở khu A mà lo.
Ừ, bây giờ ổng về khu E rồi, ổng làm thủ trưởng ở khu E. Khu E là khu rừng sát với rừng Bà Rịa, Hàm Tân, Xuyên Mộc, núi Thị Giải đó. Ổng là người lập khu A này, công trạng dữ lắm. Ổng đi, ông hai cà thay thế cũng khó, thôi có gì ổng đâu. Rồi từ đó đơn vị nào cấp chỉ huy cũng phải dặn lính cấm đống cây gác eo. Lâu thôi đơn vị biết bị phê bình kiểm thảo đó, thấy mồ tổ, chứ có phải chơi đâu.
Mấy chiếc xe kia rồ máy chạy đi, tôi băn khoăn nhìn theo cho đến khi chúng khuất dạng ở khúc quanh trước mặt. Tôi chợt khám phá ra rằng đoàn xe 6 chiếc này không chiếc nào thùng sau có mui, mui xe che mưa nắng cho hàng hóa bị tháo bỏ, chỉ còn một thớ cây chống lỏng. Tôi hỏi anh tài xế,
sao xe không có mui vậy anh? Mỗi khi chở gạo chở hàng gặp trời mưa hư hết làm sao?
Hồi mới lấy về xe nào cũng có mùi hết á. Chớ nhưng anh nghĩ coi, xe chạy theo đường mòn trong rừng như thế này, có mùi cao nghiệu cẳng nhánh cây nó cọ quẹt làm sao mà chạy. Rồi còn cái chuyện cất giấu ngụy trang tránh máy bay khó khăn, cho nên đem chiếc nào về cũng phải tháo cái mùi ra. Trời mưa đẩy ni lông có hề gì.
Tôi ngạc nhiên. Ủa, xe này mình lấy chứ không phải mua à?
Ừ, lấy xài còn không biết hết nữa kìa. Việc gì phải bỏ tiền ra mà mua.
Xe này lấy của ai và lấy ở đâu? Ai bỏ cho mình lấy để dễ vậy?
Thì xe 101, 103, 116 có khu A chứ ai. Lấy ở đường 16, đường 13 của bọn tư sản của địch. Dễ ở khó khăn gì. Anh biết không, đường 16 là đường Sài Gòn, Phước Thành, Đồng Xoài, Phước Long đó. Hàng ngày xe hàng qua lại cả trăm chiếc. Muốn lấy mình chỉ cần một tiểu đội súng ra đón, chặn lại là rồi.
Anh tài xế móc gói thuốc rê, vấn một điếu châm lửa lập bập.
À, thường thường xe 116 của mình có trách nhiệm cảnh giới, kiểm soát đường 16. Muốn mượn nhẹ chiếc nào á, hôm đó dẫn theo các đồng chí tài xế, một tổ nhảy ra đứng chặn đường, xe ngừng lại, một đồng chí mình bước tới mời mọi người trên xe xuống hết, xét giấy xe. Nếu xe chưa đóng thuế, cho mình á, hoặc xe của những tên phản động ác ôn thì cứ việc tịch thu. Còn xe có bọn tư sản đóng thuế cho mình rồi thì á, mình ký giấy mượn tạm, đồng chí phụ trách việc đó làm biên nhận và nhân danh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Chúng tôi là đơn vị gì đó, có mượn của ông A, ông B một chiếc xe hàng vận tải hiệu gì, số mấy, vào lúc mấy giờ ngày tháng năm, vân vân. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trả lại hoặc bồi thường xứng đáng nếu có hư hao, mất mát khi nước nhà độc lập giải phóng hoàn toàn. Dưới có ký tên đóng dấu, giao cho chủ xe hoặc tài xế đó đem về trao lại cho tụi tư sản. Vậy là xong thủ tục rồi, tài xế của mình leo lên, lái vô rừng, chạy về đây.
Anh có tham gia vô cái vụ này lần nào không á? Mà biết rành quá vậy.
Anh ta cười hãnh diện. Ê, sơ sơ mới có hai lần thôi. Một lần ở Bà Đã, một lần ở Đinh Điền.
Ê, găng ha.
Ừ, găng thiệt.
Mấy chiếc xe này coi bộ, nó rượu cũng mềm hết rồi.
Ê, ừ, xe vận tải của mình á, bên này sông bé chỉ có 6 chiếc, anh thấy đó, đem trồng hành được hết rồi. Ngày nào á cũng sửa tới sửa lui á, tôi đâm bực với nó. Chỉ có bên kia sông bé, đòn bên đó vừa nhiều á, lại toàn là xe mới cắt chỉ. Tối nào nó cũng chạy hà rầm sáng đêm xuống Bình Mỹ, Vĩnh Tân á, chở hàng chiến lược, gạo thực phẩm đem về chất ở bờ sông bé để chuyển về bên này.
Sao mấy anh không đề nghị xin xe mới chạy cho nó xuống như với người ta?
Ê, có chứ. Có chờ 4 tuần rồi, tụi tôi có đề nghị báo cáo lên đảng ủy. Anh Ba Vinh B1 cho biết, trễ lắm là từng tới, thế nào tụi tôi cũng có xe mới, mà toàn là lỗi xe máy dầu. Đợi bây giờ ai thèm mà xài máy sang anh.
Mãi mê lo nói chuyện, chợt có tiếng cây ngã xuống cái ào. Anh tài xế buột miệng.
Rồi, hai thằng này dối thiệt, nó hạ cây sồi rồi, nó chẳng thèm mà bắt mình thay phiên. Ê, đi vô anh.
Anh tài xế nhanh chân rẽ vào rừng, về hướng cây xoài múc vừa bị đốn ngã. Tôi hấp tấp vạch lá bước theo. Cây xoài múc to hơn vòng tay một người ôm, xuống đuột, cao đến hơn 20 thước, bị rửa đốn ngã nằm dài dưới đất. Nhiều trái vẫn còn dính trên cành, vàng tươi mơn mởn chưa chịu rụng. Lâu nay nghe anh chị em ca tụng xoài múc ở rừng được liệt vào hàng ngon đệ nhất. Vừa ngọt vừa thơm, làm nước miếng chảy tuôn ra đầy miệng vì thèm. Cái ăn bằng tay nó làm cho tôi nôn nao, ao ước mãi ngày. Ăn bằng miệng, ao ước mãi cái ngày được ăn bằng miệng thử xem nó ngon đến chừng nào cho biết. Nỗi nôn nao ao ước đó không ngờ thành sự thật ngày hôm nay, giữa lúc tôi không ngờ nhất. Trái chín rụng đầy vương vãi tứ tung trên mặt lá rừng khô, tôi chộp lấy một trái vàng lườm, da nó căng cứng, mọng lên. Trái xoài múc là thế này đi ư, to bằng ngón chân cái, tròn quay. Hình thức của nó chẳng giống trái xoài chút nào. Tôi đưa lên mũi ngửi, mùi thơm từ cuốn xông lên nhẹ nhẹ. Chà, thơm xoài thật, giống mùi thơm của xoài thanh ca, xài dồi. Tôi định lột vỏ nhưng chợt thấy trước mặt anh tài xế cho nguyên trái vào trong miệng, cắn mốc lia lịa, mấy cái đoạn phun cả hột cả vỏ ra. Anh ta lắp ngay vào một trái khác, nhanh như máy. Trông anh ta ăn cũng đủ thấy ngon nhưng một cách hả hê, mắt anh ta sáng rỡ, má anh ta bự ra, ôi chào. Bắt chước anh, tôi chả cần xem trái xoài mốc trên tay sạch hay dơ. Hay gì nữa, đưa lên miệng cắn một phát làm nước ngọt vỡ ra thấm vào lưỡi, vào môi mát rượi. Tôi ăn một lúc hơn 20 trái, dù vỏ nó dày, hột nó to, từng ấy cũng đã làm cho tôi no nóc ách. Tới bây giờ tôi bắt đầu quan sát đến cái cây, thân của nó tròn lẳn, da xù xì không giống cây xoài chút nào. Lá xoài múc lại càng khác lạ hơn, lá tròn xoe, mốc thích như những lá điều cằn cỗi, ấy thế mà trái nó lại thơm xoài. Nó có lẽ vì cái mùi thơm đó, vì cái trái nhỏ hột to, ăn phải múc, nên người ta đặt cho nó cái tên là xoài múc chăng.
Anh tài xế hỏi tôi, từ ngày lên chiến khu tới giờ anh ăn xoài múc được mấy lần rồi?
Chùa anh, lần này là lần đầu tiên đó.
Anh ta cười, thế nào, anh phát biểu cảm tưởng coi.
Ê, ngon, ngon tiệt, danh bất hư truyền.
Ê, mùi vị của nó đâu khác xoài vườn nhà, ở nhà chứ hả?
Giống hệt, chỉ khác cái lá, cái cây, cái trái. Nói chung hình thức dáng dấp của nó không giống cây xoài.
Ừ anh, rừng này có loại xoài vườn như ở quê mình không anh? Có chứ, hàng hà sa số thiếu gì. Có nhiều chỗ xoài mọc thành rừng chứ đâu phải mọc hai cây. Cũng có nhiều chỗ mọc toàn là dâu, lôm chôm dãi như vườn người ta trồng vậy á. Nhiều nhất là ở khu vực dòng sông Bé, Lầu Ủi. Bây giờ bắt đầu tới mùa trái cây rồi đó.
Nghe anh ta nói phát mê, tôi hỏi tiếp.
Chắc mấy năm nay anh ăn mòn răng hết rồi hả? Nhưng đi kiếm nó có khó không anh? Làm sao mình biết chỗ nào có mà kiếm? Ê, dễ ợt thiếu gì. Đi dài theo đường chịu khó dòm sâu vào hai bên rừng thì có thì thấy liền. Chứ cần gì phải lội kiếm đâu xa anh. Ngay như cây xoài múc bữa nay, hồi nãy tôi lội vô đây đi ỉa, tình cờ dòm lên thấy nó thôi. Dọc đường theo xe biết bao nhiêu mà kể, ngặt nó chưa chín. Có cây này nè, sao mà nó chín sớm.
Ê, mùa trái cây năm nay cây xoài là cây mấy anh hả đầu tiên đây hả?
Ừ, còn anh từ ngày lên đây chưa được ăn lần nào thiệt sao?
Thiệt chứ, anh coi nè, trên Đồng Nai đâu có gì.
Ừ, trên đó hẻo lắm, chỉ có cá thịt thì nhiều, dễ kiếm.
Ê, còn cái loại xoài như vườn, ở xoài vườn thì có ngon không anh?
Ê, cái đó hơi kẹt ra, tôi chưa được ăn lần nào.
Ủa, anh mới nói là nó mọc như rừng ấy mà.
Cây thì không có thiếu, nhiều cây hai ba người ôm chừa giáp nữa. Nhưng từ ngày lên rừng tới giờ, không năm nào thấy nó có trái. Chỉ có loại xoài múc này năm nào cũng có điều điều. À, anh biết cây thanh trà không?
Tôi ngơ ngác không hiểu.
Thanh trà, loại bưởi thanh trà đó hả? Ê không không, thanh trà là cây thanh trà kìa. Trái nó bằng ngón tay, bóng lưỡng. Da của nó mỏng dính, vàng vàng đo đỏ, ngọt ngọt chua chua, thơm cái mùi xoài. Lá nó tròn tròn, nhỏ nhỏ, như lá khế đó.
Ê, tôi nhớ rồi, biết, sao anh?
Ê, rừng này nhiều lắm. Anh em ở đây nè, có nhiều người không biết cũng kêu nó là xoài múc.
Còn dải dâu chôm chôm, nó có khác loại của mình trồng không?
À không, cây lá trái của nó giống hệt như loại mình trồng ở vườn. Dải thì trái cũng chín đỏ, có gai, cơm vậy. Nhưng tùy cây, cây nào ngọt thì ngọt, ngọt như đường cát. Cây nào chua chua lẹ, chua té đá chứ chẳng chơi đâu. Dâu nó cũng vậy. Còn lôm chôm ở đây là cái là ruột của nó vàng tươi như nghệ, vỏ vàng vỏ đỏ thì ruột nó cũng vàng. Dâu với chôm chôm ở đây sai lắm anh ơi. Một cây mình có thể hái đựng 3-4 bồng không có hết. 20 người chắc gì xúm lại ăn hết một dây cây đâu.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa hai trái chín gom lại thành một đống to. Sau đó chúng tôi cho vào 2 bồng bột lại mang ra xe. Tôi cũng bỏ đầy 2 túi áo bào ba những trái vàng bóng ngon lành nhất. Tôi nghĩ lẩn thẩn thứ này mà được đem về Sài Gòn chắc chắn được mọi người ưa chuộng, bán đắt hơn nho tươi. So với nho, nó vừa lạ mắt vừa hiếm, vừa ngon ngọt thơm hơn nhiều. Sau này yên ổn hết chiến tranh, không nghề ngỗng gì làm, cứ lên rừng hái trái cây rừng này về bán cũng dám thành triệu phú chứ chẳng chơi.
Bóng tối đi qua, phần thứ 25 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 26.